Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023. Đại sứ Mỹ tại Tokyo Rahm Emanuel ca ngợi Nhật Bản về sự minh bạch và chặt chẽ về mặt khoa học trong việc quyết định xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi ra đại dương. Ngược lại, ông đổ lỗi cho Trung Quốc về điều mà ông gọi là sự thiếu minh bạch trong đại dịch COVID-19.
If full transparency had been adopted by China during the COVID crisis, lives would have been saved.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Triều Tiên phóng phi đạn sau khi máy bay ném bom của Mỹ tập trận. Quân đội Hoa Kỳ đàm phán với Philippines để xây cảng ở đảo trọng yếu. Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine tới 250 triệu đô la trong cuộc chiến chống Nga. Chính quyền quân nhân Niger chỉ đạo cảnh sát trục xuất đại sứ Pháp. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Triều Tiên đã bán ít nhất 2 phi đạn đạn đạo tầm ngắn ra biển hôm 30 tháng 8, theo quân đội Hàn Quốc cho biết, vài giờ sau khi Mỹ triển khai riêng các máy bay ném bom B-1B cho các cuộc tập trận trên không của đồng minh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đưa tin rằng ít nhất 1 phi đạn đạn đạo bị nghi ngờ đã được phóng, trong khi truyền thông Nhật Bản đưa tin 2 phi đạn đã được bắn và rớt xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng phi đạn lần này diễn ra một ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày, điều mà Bình Nhưỡng lên án. Các máy bay ném bom B-1B đã tiến hành các cuộc tập trận riêng biệt với máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản vào sáng ngày 30 tháng 8. Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng Karen Jean-Pierre nói tại một cuộc họp báo ở Washington:
This launch is in violation of multiple United Nations Security Council resolutions and possesses.
Vụ phóng này vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện cách tiếp cận ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tham gia đối thoại. Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là sắt đá. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội của nước ông đã tăng cường giám sát và cảnh giác để chuẩn bị cho các hành động khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên và đang duy trì sự sẵn sàng hoàn toàn thông qua hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Phi đạn đạn đạo của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn áp đặt các chế tài nghiêm khắc đối với quốc gia có vũ khí hạt nhân. Theo người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết hôm 30 tháng 8, Mỹ lo ngại các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào cũng sẽ vi phạm các chế tài. Ông Kirby cũng nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây đã tới Triều Tiên để tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo cho Nga. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel hôm 31 tháng 8 chỉ trích phản ứng của Trung Quốc đối với việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima và nói rằng tất cả chỉ là về chính trị và ép buộc kinh tế. Ông Emanuel đến thăm Fukushima để thể hiện sự ủng hộ đối với ngành đánh bắt cá địa phương và ca ngợi Nhật Bản vì sự minh bạch và chặt chẽ về mặt khoa học trong việc quyết định xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi ra đại dương. Ngược lại, ông đổ lỗi cho Trung Quốc về điều mà ông gọi là sự thiếu minh bạch trong đại dịch COVID-19.
If any one of the qualities of scientific rigor, international cooperation and full transparency.
Nếu bất kỳ phẩm chất nào của sự nghiêm túc về khoa học, hợp tác quốc tế và minh bạch hoàn toàn được Trung Quốc áp dụng trong cuộc khủng hoảng COVID, thì nhiều mạng sống đã được cứu. Nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tất cả cá đánh bắt từ Trung Quốc gần các nhà máy hạt nhân của họ là an toàn, thì khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm, ông ấy có thể mời ông Putin đi ăn hải sản ở đó. Đại sứ Mỹ cũng tuyên bố rằng vùng nước xung quanh Fukushima an toàn hơn vùng nước gần các nhà máy hạt nhân của Trung Quốc. Trong chuyến thăm của mình, ông Emmanuel đã ăn hải sản đánh bắt tại địa phương trong bữa trưa với thị trưởng thành phố Soma ở Fukushima, Hidekiyo Tachiya, để thể hiện sự tin tưởng vào sự an toàn của thực phẩm, đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần năm 2011, cũng như gặp gỡ ngư dân địa phương tại bến cảng. Cũng tại đây, ông Emmanuel nói với các phóng viên rằng ông kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Nhật Bản nếu lệnh cấm hải sản của Trung Quốc biến thành tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sụp đổ vào Thái Bình Dương hôm 24 tháng 8, khiến Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, áp đặt lệnh cấm đối với toàn bộ hải sản của Nhật. Các quan chức Nhật Bản đã báo hiệu khả năng thực hiện hành động ngoại giao để thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm, điều mà Nhật Bản cho rằng không dựa trên bằng chứng khoa học. Nhật Bản cũng tính tới việc nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhật Bản đã xuất khẩu thủy sản trị giá khoảng 600 triệu đô la sang Trung Quốc vào năm 2022, khiến Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cho xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản. Tiếp theo là Hồng Kông, nơi cũng đã công bố lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ 10 khu vực của Nhật Bản sau khi Fukushima xả nước phóng xạ. Quân đội Mỹ đang đàm phán để xây dựng một cảng dân sự ở các hòn đảo cực bắc xa xôi của Philippines. Theo tỉnh trưởng địa phương và hai quan chức khác nói với Reuters, động thái này sẽ củng cố khả năng tiếp cận của Mỹ với các hòn đảo có vị trí chiến lược đối diện Đài Loan. Sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ vào cảng đề xuất ở quần đảo Batanes, cách Đài Loan chưa đầy 200 km, có thể gây căng thẳng vào thời điểm Mỹ va chạm ngày càng nhiều với Trung Quốc và Washington nỗ lực tăng cường hợp tác lâu đời theo Hiệp ước Quốc phòng với Philippines. Kênh Ba Sĩ giữa các đảo này và Đài Loan được coi là nút thắt cổ chai đối với tàu bè di chuyển giữa Tây Thái Bình Dương và Biển Đông và là tuyến đường biển quan trọng trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Quân đội Trung Quốc thường xuyên đưa tàu và máy bay đi qua kênh này, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Philippines trong năm qua đã tăng gần gấp đôi số lượng căn cứ quân sự mà các lực lượng Mỹ có thể tiếp cận trên danh nghĩa là để hỗ trợ nhân đạo và cũng có hàng nghìn binh lính Mỹ ở nước này tại bất kỳ thời điểm nào. Họ luân phiên chú đóng cho các cuộc tập trận chung. Trung Quốc nói rằng những động thái này của Mỹ đang châm ngòi căng thẳng trong khu vực. Hai quan chức Philippines khác yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với truyền thông cho biết quân đội Mỹ gần đây đã đến thăm Batanes để thảo luận việc xây cảng. Tổng thống Philippines tiền nhiệm, ông Rodrigo Duterte, đã đe dọa bãi bỏ liên minh Mỹ-Philippines và xích lại gần hơn với Bắc Kinh, nhưng quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống đương nhiệm, ông Ferdinand Marcos Jr. Tổng thống Marcos muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Washington. Ông đã cho phép Washington tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự, bao gồm một số căn cứ gần Đài Loan, mặc dù không ở quần đảo Batanes, và tuyên bố các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Theo ông Marcos, các căn cứ theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường với Mỹ có thể hữu ích nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự thêm cho Ukraine lên tới 250 triệu đô la trong một gói bao gồm nhiều rocket cho hệ thống HIMARS và AIM-9M Sidewinder có thể được sử dụng để bảo vệ bầu trời Ukraine. Đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine Sidewinder. Loại phi đạn này có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công không đối không tầm ngắn. Gói viện trợ cũng bao gồm thiết bị giả phá bom mìn và vũ khí chống tăng như phi đạn Tau và Javelin vác vai. Gói viện trợ mới nhất đánh dấu lần thứ 45 Tổng thống được quyền rút thiết bị quân sự từ kho của Bộ Quốc phòng kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục trợ giúp cho Ukraine trong cuộc chiến của họ chống lại Nga và kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Chúng tôi không mong muốn gì hơn ngoài hòa bình cho người dân Ukraine, và tôi dự đoán rằng sẽ có áp lực mạnh mẽ buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine và cho phép người dân Ukraine có được hòa bình. Tuy nhiên, một lần nữa, hệ thống phi đạn chiến thuật quân đội tầm xa không được đưa vào gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine, khiến các nhà phân tích như Trung tướng hồi hưu Ben Hodge, người từng chỉ huy các lực lượng lục quân Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 đến năm 2017 chỉ trích. Ông Hodge nói với đài VOA rằng thật không may người Ukraine sẽ tiếp tục chịu nhiều thương vong vì chúng ta, phương Tây, chưa cung cấp những khả năng mà họ cần. Và tôi đang nói cụ thể về vũ khí chính xác tầm xa. Moscow bắt đầu một cuộc tấn công mới ở Ukraine vào đầu năm nay nhưng đã bị đình trệ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả cuộc phản công hiện tại chống lại lực lượng Nga là chậm nhưng ổn định, với việc lực lượng Ukraine đưa quân trừ bị và chọc thủng một số tuyến phòng thủ phía đông nam của lực lượng Nga trong tháng này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder, nói với đài VOA trong một cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24 tháng 8 rằng Ukraine tiếp tục truy đuổi và chiến đấu. Họ đang đạt được một số tiến bộ ở tiền tuyến nhưng sẽ rất khó khăn. Chính quyền quân nhân của Niger đã ra lệnh cho cảnh sát trục xuất đại sứ Pháp, một động thái đánh dấu sự suy thoái hơn nữa trong quan hệ với Pháp khi chính quyền ở Paris cho rằng các sĩ quan quân đội lên nắm quyền ở Niamey từ tháng trước chưa có thẩm quyền để làm điều này. Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger đang đi theo chiến lược của chính quyền ở các nước láng giềng Mali và Burkina Faso khi họ đang tách mình ra khỏi cường quốc thực dân trước đây trong khu vực trong bối cảnh làn sóng chống Pháp đang nổi lên. Trong tuyên bố đưa ra ngày 29 tháng 8, chính quyền quân sự cho biết thị thực của đại sứ Pháp Sylvain Itte và gia đình ông đã bị hủy bỏ và cảnh sát được chỉ thị trục xuất đại sứ. Những người chủ mưu cuộc đảo chính hôm 25 tháng 8 đã ra lệnh cho đại sứ Itte rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ để đáp trả điều mà họ gọi là các hành động của Pháp trái với lợi ích của Niger. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28 tháng 8 nói đại sứ sẽ ở lại nước này bất chấp áp lực của chính quyền và nhắc lại sự ủng hộ của Pháp đối với tổng thống bị lật đổ của Niger, Mohamed Bazoum. Hôm 30 tháng 8, hàng trăm phụ nữ Niger đã biểu tình bên ngoài đại sứ quán Pháp ở Niamey, kêu gọi Pháp rút quân và các căn cứ quân sự ra khỏi nước này. Một phụ nữ tên Marie Pascal Michel nói: "Chúng tôi không muốn Macaroni hay bất kể tên ông ấy là gì nữa. Tôi thậm chí không quan tâm đến ông ta. Chúng tôi cần một loại căn cứ khác ở đây, chẳng hạn như Nga. Mong Nga đến đây và hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi cần Nga." Họ đập nồi niêu song chảo, giả vờ quét dọn và hô khẩu hiệu chống Pháp. Một người phụ nữ khác có tên Idi Aichatu Dile nói rằng người dân Niger nói không với chủ nghĩa đế quốc vì họ sinh ra từ chủ nghĩa thực dân, do đó họ cảm thấy mệt mỏi khi để những kẻ thực dân thống trị. Giống như các cuộc đảo chính gần đây ở các nước láng giềng Burkina Faso và Mali, việc quân đội tiếp quản Niger diễn ra trong bối cảnh làn sóng chống Pháp ngày càng gia tăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.